Còn tổ A Nan chúng ta thì chúng ta biết rồi. Trong chúng có biết tổ A Nan chưa? Xin đọc cái bài lễ tán tổ A Nan nhỉ. Làm sao mà đại ca viết thì gọi là chánh nhãn tạng, mà ông A Nan của chúng ta thì gọi là kết tập Như Lai chánh pháp tạng, thì làm sao có cái khác nhau cái chỗ đó nhỉ? Thì Nguyên Châu có mắt tuệ, ngày tu ngày chứng, cho nên được cái mắt tuệ, cho nên gọi là chánh nhãn tạng. Thế còn tổ A Nan, tổ A Nan là thuộc kinh, thuộc lòng những các bài kinh, kết tập những các cái bài kinh lại để lại cho người sau, nhưng mà cái chỗ tu chứng của ngài thì chưa có. Thế cho nên chỉ gọi là ngài là người kết tập cái pháp tạng, là cái kho tàng Phật pháp, ngài đứng lên để kết tập lại để lại cho người Việt sau. Đây là cái kho tàng Phật pháp, thế cho nên gọi là pháp tạng. Còn tổ Ca Diếp, ngài tu ngài chứng quả, cho nên ngài được cái con mắt trí tuệ và làm con mắt trí tuệ cho các đệ tử Phật về sau, cho nên ngài là tổ đệ nhất, là cái người mà giữ được cái con mắt trí tuệ của Phật để sau này soi đường cho thế gian. Còn ngài Kiều Phạm Ba Đề, phước điền cõi trời đệ nhất, đầu lưu pha la đọa thì con hiểu thế nào? Phước điền cõi người đệ nhất là sao? Có cái sự tích. Hôm ấy vua, thầy không nhớ tên vua gì nữa, vị vua đó ngài có cái bát bằng trầm, ngài mới để sai người làm mấy chục cây tre nối tiếp lên thật cao, một cái cột cao thật cao chọc trời để tôn trí cái bát trầm ở trên đó. Ngài mới giao khắp nước là từ xưa tới nay cứ nghe đạo Phật cũng như bao nhiêu đạo khác, các sa môn cứ tự nhận mình là a la hán mà không biết vị nào thật a la hán. Cho nên bây giờ xin lại vị nào thật là A-la-hán, xin dùng thần thông lên lấy cái bát đó để cho thế gian biết là ai là thần thông, ai chứng quả. Thế thì cái vị này mới dùng thần thông lấy cái bát xuống, cho nên Phật mới phạt. Phật mới phạt cho từ nay trở đi không cho ông nhập Niết Bàn, mà bắt ông phải ở lại thế gian để làm phước điền cho thế gian. Thế cho nên cái vị này bây giờ ngài vẫn ở, chúng ta mà cứ cúng dường các chư tăng chư ni là có ngài chứng minh để làm phước cho thế gian. Được phàm tăng thì kém phước, người cúng dường họ được ít phước, cho nên cũng nếu có thánh tăng giáng thì người ta được lợi ích nhiều. Cho nên Phật phạt ngài Tân Đầu Lưu Pha La Đọa phải ở lại thế gian để mà nhận cái các thứ cúng dường. Như bây giờ người ta cúng tăng ni là các ngài có ngài chứng minh để mà lấy cái phước cho những thí chủ, cho nên ai cứ có tâm mà cúng dường tăng ni, dù cái người là cao thấp hay gì, nhưng cứ cúng dường tăng ni là có các thánh tăng chứng về cho lấy cái phước cho người thí chủ. Mật là bí mật, tức là ngài tu một cái, ngài có cái công hạnh bí mật mà chúng ta không thấy hiển lộ, cho nên chúng ta không biết. Đấy, như là mười mấy vị a la hán mỗi vị đều có một cái công năng hiển lộ rõ ràng, còn ngài thì mình không, cái đức của ngài này, người ta biết ngài là một vị đại đức a la hán nhưng mà không có một cái gì đặc biệt hiển lộ ra ngoài, cho nên ngài gọi là tu mật hạnh.
Thế mà rằng mẹ cho ông kể câu chuyện đó thì con thấy nó giống câu chuyện của ngài Mục Kiền Liên ngày
xưa, đệ tử lấy cái bát. Đấy, có chỗ thì gọi là ngài Mục Kiền Liên sai đệ tử lên lấy cái bát, nhưng mà cái sự tích của ngài Tân Đầu Lưu Pha La Đọa thì nói về cái việc ấy. Còn ngài Ca Lu Đà Di giáo hóa đệ nhất thì trong bản hạnh tập chị em cũng đã thấy có ngài Ca Lu Đà Di, mà chúng ta cũng thấy ở trong bản hạnh tập, tức là ngài cũng tỏ ra cái thông minh, cái thông minh, cái lanh lẹ trong cái sự giáo hóa, để khiến cho vua Tịnh Phạn phải vui vẻ với Đức Phật khi mà ngài trở về hoàng cung lúc đầu. Chị em nhớ không? Maha Kittana Thiên Văn Đệ Nhất thì việc này thầy không biết. Còn ngài Bạc Câu La cũng có nhiều nơi kể sự tích, cái lý do mà cho đến nỗi ngài rơi vào bụng cá, cá nó nuốt rồi lại gặp người mổ bụng con cá, ngài lại ra, ngài lại sống, bỏ vào lửa không chết. Chị em nhớ cái sự tích không? Thầy không nhớ rõ, lâu ngày à quên cái sự tích của ngài. Cho nên gọi là thọ mạng đệ nhất. Anâu Lâu Đà Thiên Nhãn Đệ Nhất là tốc độ mình thiên âm ra, cho nên nó cũng cứ chạch chạch. Thế ngài Ana Luật Đà nó có biết không? À, thế thì cho ăn cơm. Các ngài là chúng đương cơ kham thọ Phật giáo, kham làm Phật sự. Thế nào gọi là chúng đương cơ, đương với cái việc này? À, tức là người có khả năng, tức là cái căn cơ của ngài. Chúng đương cơ tức là cái người có khả năng để lãnh hội. Anh như ở đây nói là kham thọ Phật giáo, kham làm Phật sự, cho nên gọi là người đương cơ. Đó là chúng thứ nhất là chúng Thanh Văn. Còn bây giờ đến chúng thứ hai, Sư Lợi đó, Tàu là tiếng Ấn Độ, Tàu dịch là Diệu Cát Tường. Cát Tường tức là vui, đem sự an lành, yên ổn đến cho mọi người. Thì ngài nêu biểu cái trí tuệ, phàm làm việc gì mà có trí tuệ thì đều được an lành tốt đẹp. Cho nên mà chính chữ Văn Thù Sư Lợi ấy, thì là Diệu Cát Tường. Chữ A Dật Đa, tên riêng của Đức Di Lặc, mà A Dật Đa là tiếng Ấn Độ, tàu dịch là gì? Thế nào là vô năng thắng? Gì? Năng là có thể. Năng là có khả năng thắng. Nghĩa là không ai có thể hơn được ngài, bởi vì ngài là một vị nhất sanh Bồ Xứ, một vị Bồ Tát sắp sửa làm Phật. Còn Càn Đại Ngân Độ, tàu người ta dịch là Bất Hưu Tức. Tiếng Việt Nam mình gọi là gì? Hưu là ngừng, như là người về hưu rồi thôi, không làm việc nữa, cho nên gọi là hưu. Tức là tắt, là ngừng lại. Cho nên Bất Hưu Tức tức là người tu hành không ngừng nghỉ, ta thường gọi là Bất Hưu Tức Bồ Tát. Thế còn ngài Thường Tinh Tấn là thế nào? Thế nào gọi là lợi mình, thế nào gọi là lợi người? Vị Thanh Văn ấy thì chuyên về lợi mình, nghĩa là chuyên học, chuyên tu, lo ra khỏi luân hồi, thoát khổ, như thế gọi là lợi mình. Còn các vị Bồ Tát ấy, thì trong khi lợi mình lại lo giúp cho người khác cũng thoát khổ, tự mình phải học, phải tu để thoát khổ, lại đồng thời giúp cho người khác cũng học, cũng tu để cùng thoát khổ. Thế thì đó là các ngài vị Bồ Tát. Cho nên cái vị Thường Tinh Tấn đây ấy, là vị Bồ Tát, nhà làm cả hai việc. Đó là chúng thứ nhất, mới chúng thứ hai. Còn bây giờ đến chúng thứ ba là những ai nhỉ?
Thiên nhân chúng, cha có nghĩa là thiên là có trời.
Nhân.
Nhân là người.
Thì thực ra ở đây chỉ ghi có cõi chúng, cõi người, cõi trời, nhưng mà thường tất cả các pháp hội thì đều có những các vị quỷ thần nữa. Ở đây người ta chỉ nêu tên có Vua cõi trời tên là ông gì?
Vua cõi trời là vua Đế
Thích. Ở đây gọi là Thích Bề Hoàn Nhân, ta gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế hay Đế Thích, là vua cõi trời Đao Lợi. Tức là đây chúng ta học xong về cái đoạn nói về những vị nào dự trong cái hội hội Phật thuyết pháp nói về kinh A Di Đà, và chúng ta tức là những các chúng, những chúng nào đã dự hội thì có chúng xuất gia, có chúng tại gia, có chúng cõi trời, có chúng cõi người.